Chương 2. Lòng thương kẻ khó. Con chưa nói khi đổi về Lisieux cũng như khi còn ở Alençon. Những khi đi chơi mát hàng ngày, con thường đem tiền để bố thí cho kẻ khó. Một ngày kia, gặp ông lão đi nạn khệnh khạng, con lại gần đưa cho ông một đồng tiền. Ông cứ nhìn con, nhìn buồn bã rồi bằng một nụ cười đau đớn, ông lắc đầu không lấy. Con không thể nói được nỗi lòng thổn thức của con khi ấy. Ý con muốn an ủi và giúp đỡ ông một chút, hay đâu lại làm ông thêm tủi thêm phiền. Chắc ông đã đoán được tâm sự con, nên một lát sau, ông đã quay lại nhìn con rồi mỉm cười. Cùng lúc ấy, cha vừa cho con một chiếc bánh. Con muốn chạy ngay đem cho ông lão. Bụng bảo dạ.
Ông không muốn lấy tiền, chắc ông vui lòng lấy bánh.
Rồi không hiểu tại sao, con đâm lo sợ không dám chạy lại nữa. Ruột gan bồn chồn thổn thức quá. Con không cầm nổi nước mắt. Cho đến khi sực nhớ tới câu người ta thường nói hôm chịu lễ lần đầu, muốn xin Chúa ơn gì cũng được, lòng con mới yên yên. Dù mới 6 tuổi, lúc ấy con cũng bảo mình rằng,
hôm chịu lễ lần đầu, tôi sẽ cầu nguyện cho ông này.
Qua 5 năm sau, con đã giữ trọn lời hứa ấy. Con vẫn đinh ninh lời con cầu xin cho phần thân thể đau đớn này của Chúa đã được hứng nhận và tán thưởng. Con càng lớn, lửa mến Chúa càng cháy mạnh mẽ trong linh hồn con. Con năng đọc kinh mẹ đã dạy khi xưa để dâng lòng cho Chúa. Trong mọi việc làm, con chỉ cố làm đẹp lòng Chúa và giữ ý kẻo mất lòng Chúa cách nào. Phải một hôm con phạm một lỗi đáng tội kể lại đây. Lỗi ấy nghĩ đến mà xấu hổ, nhưng con tin mình đã ăn năn đền tội đủ. Tháng 5 năm 1878, vì còn bé, chị Pauline không cho con theo chị đến nhà thờ thông công việc kính Đức Mẹ. Con phải ở nhà với người vú. Ở nhà con rủ người vú làm việc kính Đức Mẹ ở bàn thờ riêng con đã bày. Bàn thờ bé, thành ra các đồ thờ phượng cũng bé, chân nến bé, lọ hoa bé. Chỉ hai ngọn nến bé con đốt lên cũng đủ soi sáng tất cả. Thỉnh thoảng vú Victor muốn tiết kiệm nến nhỏ của con, có đem cho con vài khúc nến to, nhưng cũng năm chừng bảy họa mới có một lần. Một hôm, lúc sắp bắt đầu làm việc tháng Đức Mẹ, con bảo vú rằng,
xin vú sướng kinh lại thánh nữ để em đốt nến.
Vú đã giả cách như sướng kinh, rồi lại nhìn con mà cười phì lên. Con thấy nến của con cháy hao lắm. Một lần nữa con dục vội vú đọc kinh lạy thánh nữ nhanh đi. Vú không đọc, vú cứ cười sặc sụa. Bấy giờ con mới giận quá, đứng ngay dậy, quên hẳn cái tính hiền lành mọi khi. Con dậm chân dậm tay kêu ầm ĩ rằng,
Victor, vú dữ tợn thế.
Người vú liền thôi cười, ngẩn ra nhìn con, rồi thò tay vào túi áo lấy ra hai khúc nến to đưa cho con. Thật khốn khổ. Trước con đã khóc vì giận dữ, bây giờ lại khóc vì hối hận. Con xấu hổ quá, tự thẹn thùng và đã quyết chí không có lần như thế nữa.
Chương 2. Xưng tội lần đầu. Ít lâu sau, con được dọn mình xưng tội lần đầu. Thật là một kỷ niệm rất dịu dàng, êm đẹp. Thưa mẹ yêu dấu, khi ấy mẹ bảo con rằng,
hỡi em Teresa, nay em đi xưng tội, em xưng với Chúa, chẳng phải là xưng với người nào ở thế gian.
Con cũng đã biết điều ấy lắm, nên con có thưa lại mẹ một cách thận trọng rằng, có phải trình với cha Ducellier, con mến người hết lòng không? Bởi vì con trình với người điều ấy cũng như trình với Chúa vậy. Khi đã học biết đủ các lẽ cần dọn mình kỹ càng xong, con vào quỳ trước tòa xin xưng tội. Cha giải tội mở cửa tòa không thấy ai hết. Bởi con thấp quá đầu chưa tới nơi vịn cửa tòa, cha liền bảo con đứng dậy mà xưng. Con vâng đứng ngay, ngẩng mặt nhìn thẳng mặt người. Con xưng hết các tội và chịu phép giải tội cách sốt sáng lắm. Con nhớ lời mẹ đã dạy trước rằng trong giây phút nghiêm trọng ấy, nước mắt Chúa Giêsu sẽ rửa sạch linh hồn con. Nay con vẫn còn nhớ những lời cha khuyên bảo, nhất là cha tha thiết khuyên con sự xuất sáng kính mến Đức Mẹ Đồng Trinh. Con đã hứa cùng cha xưa nay con vẫn yêu mến Đức Mẹ, nhưng rời đi con sẽ yêu dấu người gấp bội. Đoạn con đưa chàng hạt nhỏ của con xin người làm phép, rồi bước ra khỏi tòa. Trong lòng khoan khoái nhẹ nhàng, con chưa cảm thấy được vui mừng thời ấy bao giờ. Bấy giờ trời đã tối, khi về qua cột đèn con ngừng chân lại, móc túi lấy chàng hạt vừa làm phép ra xem, ngắm nghía mãi, mẹ liền hỏi con.
Em Teresa ngắm nghía gì thế?
Em xem chàng hạt làm phép xem thế nào? Câu nói tự nhiên ấy đã làm mẹ vui cười lắm. Phần con đã giữ được ơn phép giải tội rất lâu, và trở đi từ đó con năng xưng tội các ngày lễ trọng. Con có thể nói, lần nào xưng tội xong, lòng con cũng được an ủi và rất vui mừng.
Các lễ trọng. A. Biết bao kỷ niệm thơm tho ấp ủ trong tiếng lễ trọng. Con thích những ngày lễ trọng lắm. Hồi ấy lễ trọng nào mẹ cũng giải nghĩa sự mầu nhiệm cho con nghe. Những ngày ấy ở khách đầy, đối với con, vui như những ngày vui thiên đàng, nhất là con thích những ngày kiệu thánh thể. Còn sướng gì bằng sướng được tung hoa dưới chân Chúa. Bao giờ con cũng có ý tung rõ cao, cho hoa chạm mặt nhật đã, rồi hãy rơi xuống thì lòng mới thỏa. Những lễ trọng. Ôi, nếu những lễ trọng họa hiếm mới có, thì tuần nào cũng có ngày Chúa Nhật để thỏa lòng con rồi. Tưng bừng sáng sủa thay ngày Chúa Nhật, ngày phụng sự Thiên Chúa, ngày nghỉ ngơi việc phần xác. Ngày Chúa Nhật nào tất cả nhà cũng đi xem lễ hát. Con nhớ mỗi khi đến lúc giảng, lại phải tìm chỗ ở giữa nhà thờ mà ngồi để nghe cho dễ. Ngồi gian cạnh, xa tòa giảng quá, không nghe được. Mà mỗi khi tìm được chỗ, cũng không phải là dễ. Nhưng bởi ai ai cũng có lòng vị nể hai cha con, nên sẵn sàng nhường chỗ. Cậu thấy hai cha con cùng có chỗ thì mừng. Cậu hay gọi con là tia sáng nhỏ của mặt trời, và nói pha trò rằng, trông vị lão già đạo mạo khả kính, cầm tay con gái nhỏ dắt đi, như trong một bức họa đẹp lý thú. Phần con, ai nhìn mặc ai, con chỉ cầm trí nghe giảng. Bài giảng mà con hiểu được trước hết là bài giảng cuộc tử nạn Chúa Cứu Thế. Tuy con mới hơn 5 tuổi, con cũng cảm động sâu xa. Và từ đấy về sau, nghe giảng lần nào con cũng hiểu được cả. Một lần kia khi giảng về mẹ Thánh Teresa, cha liền cúi xuống khẽ bảo con rằng, con cầm trí nghe, đang nói về thánh quan thầy con đấy. Con vẫn cầm trí, song xin nói thực rằng, con hay nhìn cha hơn nhìn diễn giả. Diện mạo cha tốt đẹp, nói cùng con nhiều sự lắm. Thỉnh thoảng hai mắt cha ứa lệ, cha cố giữ mà không giữ nổi, phải để tràn ra. Khi nghe giảng về những chân lý đời đời, cha hình như không còn phải là người dương thế nữa. Linh hồn cha như đã bay xa về thế giới khác, chìm đắm trong cõi phúc đâu đâu. Nhưng hỡi ôi, đường đời còn dài, cha còn phải phiêu lưu lâu mới về tới quê thật. Cha còn phải sống nhiều năm đau khổ nữa, mới đến ngày được thấy cửa trời mở, được thấy Chúa giơ tay gạt nước mắt cho đầy tớ trung trực người.
Con trở lại câu chuyện ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật vui thì vui thật, song mau chóng lắm, lại cũng không khỏi có sự buồn. Con chỉ vui được tự sáng đến khi đọc kinh tối, rồi trở đi tâm tình buồn lại vẩn lên trong mình. Con nghĩ đến ngày mai cũng lại có thế, lại sống, lại làm việc, lại học bài, mà chạnh lòng ngao ngán kiếp phù sinh, và ước ao mau mau về an nghỉ chốn đời đời, để vui sống ngày Chúa Nhật trường cửu trên quê thật. Lần nào cũng thế, khi đi nhà thờ về, mợ cũng mời các cháu vào chơi tối ở nhà mợ. Lần thì cháu này, lần thì cháu khác. Đến lượt con rất vui. Ở nhà mợ, cậu kể chuyện cho nghe rất thú. Chuyện nào cậu nói cũng hay, cũng ý vị. Chắc khi ấy cậu không nhận được con chú ý nghe chuyện cậu thế nào. có nhiều chuyện nghe vừa thích vừa ghê ghê, nhất là lúc cậu yêu cháu, cho ngồi lên gối cậu rồi rung đùi hát bài Bộ Râu Xanh, hát tiếng to ghê sợ, con rợn cả mình. Phòng 8 giờ, cha lại đón con về. Lúc về đường, nhìn lên nền trời muôn sao lấp lánh xinh đẹp, lòng con rạo rực, thích quá. Con nhìn thấy trên ngọn trời chót vót một đám sao sáng, như ngọc óng ánh xếp thành hình chữ T, thì lòng càng vui sướng. Con nói cùng cha rằng, cha ơi, cha xem tên con đã viết ở trên trời kia. Đã thấy trời, con chẳng muốn nhìn xem đất nữa. Con thưa với cha để người dắt con đi. Con cứ ngẩng mặt nhìn trời sao mà chẳng biết ngồi, cũng chẳng biết chân mình bước làm sao.
Chương 2. Những buổi tối mùa đông. Những buổi tối mùa đông ở trại Busonat. Ôi, con biết nói sao bây giờ. Vui thú lắm. Các chị hết đánh cờ, lại đọc sách. Khi thì đọc sách lễ nhạc quanh năm, khi thì đọc những sách gì hay và có ích. Trong những cuộc vui gia đình ấy, con thường được ngồi vào lòng cha. Và khi đọc sách xong, bao giờ cha cũng hát. Tiếng rất hay, hát những bài êm tai dịu lòng lắm, dường như để ru con ngủ. Con gục đầu vào ngực cha, cha lắc lư ôm con yêu dấu giường nào. Chơi đoạn, cả nhà lại lên gác đọc kinh. Ở trên gác con vẫn được ngồi bên cha. Con chỉ cần nhìn cha cũng biết được cách các thánh cầu nguyện. Đọc kinh xong, chị Pauline đưa con đi ngủ. Lần nào đến bấy giờ con cũng hỏi chị,
hôm nay em có ngoan không? Chú có bằng lòng em không? Các thiên thần nhỏ có bay lượn chung quanh em không?
Bao giờ chị cũng trả lời có. Nếu mà không nói có lẽ con khóc cả đêm. Hỏi xong bấy nhiêu điều, các chị hôn con, rồi mới để Teresa bé tí nằm ngủ một mình trong phòng tối. Con coi như một ân trọng được tập bạo dạn từ thuở bé. Nhiều khi tối, chị Pauline còn sai con lại buồng xa lấy cái nọ, cái kia. Thưa mẹ, bấy giờ mẹ đã bảo, thế nào cũng phải đi. Với con đó là điều cần thiết lắm. Chẳng vậy không làm sao cho con khỏi được tính rát quá lẽ. Nhưng ngày nay làm sợ hãi được con là tất cả một việc rất khó. Con thường vấn tâm làm sao mẹ đã khéo dạy con thế. Yêu thì rất yêu, mà không làm con hư. Con hiểu là vì mẹ đã không làm ngơ cho con một lỗi nào, lại cũng chẳng khi nào mắng con vô cớ. Và điều gì mẹ đã bảo là phải y một phép, nói rồi không nói lại. Chị Pauline lại là người tâm sự của con. Bao nhiêu tình ý tha thiết trong lòng, con đều tỏ hết cùng chị. Gặp nghi nan gì cũng nói, để chị giải thích cho an lòng. Một lần kia con hỏi chị rằng,
em lấy làm lạ, sao chú không ban sự vui vẻ cả sáng cho các thánh bằng nhau? E rằng các thánh chẳng được chọn vui tất cả.
Chị liền bảo con đi lấy cái cốc uống nước của cha, đặt cốc ấy bên một tách nhỏ. Chị rót nước vào đầy cả cốc cả tách, rồi hỏi con cái nào đầy hơn. Con thưa chị,
em xem cái nào cũng đầy cả, cái nào cũng không thể đổ nước thêm được nữa, vì hết sức chứa rồi.
Bấy giờ chị giảng nghĩa cho con hiểu, ở trên thiên đàng cũng vậy. Vị thánh nhỏ nhất không phân bì phúc trọng của đấng thánh cả. Đấng nào cũng được chọn phúc chọn vui hết thảy. Thí dụ này đã mở lối cho con hiểu thêm nhiều lẽ sâu nhiệm khác. Chị đã nuôi linh hồn con bằng của ăn cần thiết và rất bổ vậy.
Chương 2. Điềm lạ. Hàng năm khi gần đến ngày phát thưởng, lòng con rạo rực mừng vui lắm. Tuy chỉ có mình con là thí sinh, mà bài thi vẫn chấm rất thẳng, con chỉ được những phần thưởng đáng được mà thôi. Lần nào đứng nghe tuyên bố kết quả, lần nào tiến lên lãnh thưởng và vòng hoa bởi tay vua cha trước mặt toàn gia đình, tâm hồn con cũng hồi hộp quá. Con có cảm tưởng như phải đứng trước tòa phán xét. À, khi thấy cha vui vẻ như thế, lẽ nào con đoán được rằng sau này cha con phải nhiều nỗi gian nan tân khổ? Song đã có một ngày Chúa cho con xem điềm lạ, dường như triệu chứng rõ rệt sự gian nan đau đớn đang đến. Vậy hồi ấy, cha đi vắng xa chưa thể về được. Một hôm vào lúc 2-3 giờ chiều, mặt trời nắng gay gắt, cảnh vật tưng bừng như ngày hội. Một mình con đang đứng bên cửa sổ trông ra vườn, mà lòng trí những liên miên nghĩ chuyện đâu đâu, thì thoát chốc, trông thấy ở đằng trước nhà giặt đối diện nơi con đứng, một người ăn vận giống hệt như cha, tầm thước và điệu bộ cũng như cha mọi đàng. Chỉ khác điều này là coi bộ già hơn cha và khom lưng hơn. Con nói già hơn là nói đại khái khổ người coi như thế, chứ con không nom được rõ mặt đâu, vì đầu ông ấy đã trùm kín một khăn vải dày. Ông bước đi thong thả, bước đều đặn, đi đường dọc vườn, bỗng dưng cả người con rợn lên ghê quá. Con thét một tiếng rất to và kinh hãi, cha, cha! Nhưng ông lại kia hình như không nghe thấy tiếng con kêu, cứ nhảnh nha, lừ lừ bước đi, đi cho đến bụi cây thông ở đầu lối vào vườn. Con ráng đợi xem ông có qua bụi thông mà trở lại không. Thì thôi, chẳng còn thấy ông nữa, điềm sấm đã biến mất. Các sự này xảy ra nhanh chóng trong chốc lát, một chốc lát mà cũng in sâu vào ký ức con. Đến nay tuy đã bao năm trường mà mắt như còn đang xem hình người lạ trước mắt. Thưa mẹ, khi ấy chị Mary đang ở phòng bên cạnh cùng mẹ. Nghe tiếng con gọi cha, cả hai chị cũng giật mình sợ hãi. Chị Mary trấn tĩnh ngay, chạy sang hỏi con.
Cha còn đang ở Alençon, sao em lại gọi cha như thế?
Con liền kể lại cho chị nghe điểm lạ con vừa xem thấy, rồi như để dỗ con đừng sợ, chị bảo con rằng ít chừng người vú đội vạt áo lên đầu để nhát em đấy, đừng sợ. Nhưng gọi vú Victoria ra hỏi, vú bảo vú có ra khỏi bếp lúc nào đâu, và lại sự thật đã sáng rõ trong trí con rồi, là con đã trông thấy một người, và người ấy giống hệt như cha. Bấy giờ ai nấy cũng chạy lại đằng sau bụi thông thử xem có gì không, thì chẳng thấy gì. Mẹ liền bảo con đừng nghĩ đến nữa. Đừng nghĩ đến nữa. À, cái đó con không có thể. Con không muốn nghĩ, mà luôn luôn trí vẽ cứ hình dung người lạ ra trong óc. Luôn luôn con cố khám phá ra sự bí mật ấy. Ở thâm tâm, con vẫn tin rằng rồi đây sẽ có ngày sự bí mật ấy phải tiết lộ tỏ tường.
Thưa mẹ yêu dấu, nay mẹ đã hiểu sự bí mật ấy rồi. Ấy chính là cha mà Chúa đã cho con xem thấy đó. Xem thấy trong hình dung một ông lão khom lưng vì nặng tuổi, diện mạo uy nghi khả kính, đầu trắng xóa in dấu đau thương của kiếp phong trần đầy đọa. Như nhan thánh Chúa Giêsu phải che trong tuần chịu nạn, dung nhan người đầy tớ trung thực này cũng phải che giấu trong những ngày thê thảm, để có ngày càng thêm vinh quang chói lòa rực rỡ trên nơi cả sáng thiên đàng. Ôi Chúa sự đãi con nhân hậu dường nào, người cho con xem trước cây thánh giá quý trọng ấy, khác thể cha hiền kia cho con mình biết trước phần cơ nghiệp đã sắm cho mai sau, mà chính cha, bởi yêu dấu con, cùng hạ lòng hạ dạ lúc nhìn xem của cải để làm phần gia tài cho con cháu. Nhưng trí khôn con lại nghĩ rằng, sao Đức Chúa Trời đã tỏ sự ấy cùng một trẻ mà giả như nó hiểu được, có lẽ sẽ chết vì đau đớn. Sao thế? Đó là một trong những mầu nhiệm ta chỉ có thể hiểu ở trên trời, để đời đời cảm mến ngợi khen quyền phép Chúa. Lạy Chúa tôi, Chúa khoan nhân lân ái dường nào, Chúa hàng lựa sức con mọn mà gửi cho đau khổ thánh giá. Hồi ấy, dầu nghĩ mà thôi, còn cũng chưa có can đảm để nghĩ rằng rồi đây sẽ có ngày cha phải chết. Một ngày kia, cha đang ở trên ngọn thang, con thì đứng ngay dưới chân thang. Cha bảo con rằng, công chúa cha đứng xa ra, kẻo cha ngã đè bẹp con mất. Con cảm thấy cả một sự phản động nổi lên trong con. Con càng bước lại gần chân thang với ý nghĩ,
nếu cha ngã, ít là mình được chết theo cha, để khỏi cái đau đớn đứng nhìn cha chết.
Lòng con yêu mến cha, con không thể nói hết. Con cảm phục cha lắm lắm. Một lần khi cha cắt nghĩa cho con, như cho một người đã lớn tuổi nghe tư tưởng của cha trầm mặc về những việc quan trọng. Con đã thưa cha cách ngây thơ thật thà rằng:
Lạy Chúa, cha mà nói những lời lẽ khôn ngoan cao thượng cùng các quan trong nước, nhất định các ngài sẽ bầu cha làm vua ngay, và nước Pháp sẽ được thịnh vượng hơn khi nào hết. Nhưng cha sẽ phải khổ, vì sự khổ là số phận chung các nhà vua, và rồi cha cũng chẳng còn là vua riêng của mình con nữa. Nhân thế, chớ gì nhà nước đừng để ý đến cha thì hơn. Chương 2. Trên bãi biển. Khi đã 6-7 tuổi, con mới được xem biển lần thứ nhất. Cảnh uy hùng vô cùng ấy xúc động tâm hồn con rất mạnh mẽ sâu xa. Lòng con suy chẳng mỏi, mắt con nhìn chẳng chán. Mênh mông bát ngát, tiếng muôn sóng gầm, ầm ầm như cao rao quyền cả phép tắc vô lượng vô biên của Chúa Trời đất muôn vật. Con nhớ lần chơi biển này có hai ông bà nào cũng để mắt nhìn con mãi, lại hỏi cha rằng:
Có phải con bé nhà ông đấy không? Ôi, cô bé xinh quá!
Cha liền làm hiệu để họ đừng khen. Con hiểu ngay và cũng mừng vì con chẳng cho mình là xinh đẹp gì. Lại các chị cũng giữ gìn ý tứ để con khỏi phải nghe những lời nói có thể làm mất sự thật thà đơn sơ tự nhiên của con. Con cũng chỉ tin lời các chị thôi. Nên ai nói hay dở thế nào, nhìn ngắm làm sao cũng mặc, con kể như không và cũng chẳng nghĩ gì đến. Buổi chiều ấy, lúc mặt trời như lặn xuống tắm mát trong biển bao la sóng nước, còn vương lại nơi chân trời một luồng sáng trắng vàng dịu dàng, con cùng chị Pauline lại ngồi chơi trên một gành đá thanh vắng. Con cứ chăm chú nhìn theo luồng sáng vàng đẹp ấy mà chị bảo là hình bóng ơn Chúa soi đàng dẫn lối cho các kẻ lành vượt biển hiểm thế gian. Khi ấy, lòng trí con như muốn tung bay lên giữa dải sáng, phất phới như chiếc thuyền lan nhẹ, có cánh buồm trắng xinh xinh nhởn nhơ trôi. Và con quyết tâm không một giây phút nào dám để thuyền con rời mắt Chúa, cho thuyền cứ việc theo gió lướt đi lanh lẹ và bình an mà tới bến thiên đàng vui vẻ.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương 2 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn, và bây giờ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 3. Chương 3. Đi lưu học. Khi chị Leonie mãn học ở trường các bà dòng Thánh Benedicto, thì con vừa được 8 tuổi rưỡi. Cha cho con đi thế chân chị. Ở trường, các bà nhận con vào lớp các chị đều lớn hơn con. Có một chị 14 tuổi, hơi kém phần trí khôn, nhưng lại có tính hiếu thắng. Chị thấy con trẻ nhất, mà làm bài hầu như nhất mãi, lại được các bà dòng yêu. Chị sinh lòng ghen tuông và làm khó dễ cho con lắm. Với bản tính nhút nhát và hay mụi lòng, con không biết đối phó thế nào cho phải. Con đành ngậm tăm mà khóc. Thưa mẹ, khi ấy chị Celine cũng như mẹ, chẳng chị nào biết nỗi khổ tâm của em, mà con cũng chẳng có nhân đức để nén mình chịu đựng những điều cơ cực ấy, cứ ngậm ngùi cho lòng thêm ưu tư sầu muộn. May chiều nào tan học rồi cũng được về nhà, khi ấy bao nhiêu nỗi lòng được cởi mở hết. Con chạy đến xoắn suýt bên cha, khoe những điểm được ở trường. Một cái hôn yêu cha ban đủ làm tan hết mọi nỗi u buồn. Con vui sướng biết bao lúc trình cha kết quả bài thi thứ nhất, con được hạng nhất. Cả nhà lại thưởng cho con một hào, con bỏ hào ấy vào ống để dành cho kẻ khó. Thường thứ năm nào ống của con cũng được thêm một hào. Ôi, con cần phải được chiều chuộng thế ấy. Một cây hoa non mà năng được bón rễ tơ bằng đất vụn nền nhà thì quý lắm chứ. Nó không còn tìm đâu được chất nuôi bổ và cần thiết hơn. Các thứ năm ở trường được nghỉ học, nhưng con không thích bằng những ngày chị Pauline cho nghỉ ở nhà mà con được lên gác ở bên cha hầu cả ngày. Con không biết chơi như chị em chơi, thành thử khó chơi với chị em lắm. Con đã cố bắt chước mà không sao được. Đừng kể chị Celine, nói được là không thể rời con, con lại hay chơi với chị Marie, là chị em họ. Chị dễ dãi cho con được thong dong, chọn cách chơi tùy ý thích. Hồi ấy, chúng con đã thân thiết nhau lắm, chặt chẽ một lòng một ý, y như Chúa đã ban cho chúng con linh cảm trước rằng, một ngày kia, hai chúng con sẽ cùng chung sống trong dòng kín. Thường thường bên nhà cậu hay có hài kịch này. Marie và Teresa ở với nhau như hai nữ tu hãm mình nhiệm nhặt. Cả hai có một lều nhỏ, một miếng đất còn con để cấy lúa, một cái vườn bé tí để trồng rau. Suốt ngày hai chị tu hành chỉ siêng năng đọc kinh nguyện ngắm, nghĩa là thay phiên nhau. Chị này đọc kinh thì chị kia làm việc. Mọi sự đều thỏa thuận, lặng lẽ và giống cách thức nhà dòng. Lúc đi dạo, hai chị cũng giữ thói thầy tu hành, vừa đi vừa lần hạt, nhưng đếm bằng đốt ngón tay thôi, kẻo người ta kêu mình sốt sắng quá. Phải một bận, chị Teresa có cái bánh bỏ ra ăn, chị làm dấu to quá làm những người qua lại bật cười. Thỉnh thoảng có lần sự đồng tâm hiệp ý của hai chúng con đi quá chớn. Như buổi chiều kia, lúc về học, chúng con muốn bắt chước các thầy tu hành đi rõ nghiêm trang. Con bảo với chị Marie rằng, tôi nhắm mắt vào đây, chị dắt tôi nhé. Tôi cũng nhắm mắt, chị Marie trả lời. Thế là cả hai chị tu hành tự ý nghiêm trang, nhắm mắt đi. Và đi trên vỉa hè để khỏi phải tránh xe. Nhưng vừa mới vui vẻ bước đi được mấy phút, lòng đang hí hởn cái thú đi không phải trông, thì cả hai xô ngã vào cái kiện hàng để ngoài cửa hiệu, làm đổ lộn kiện hàng của người ta. Chủ hiệu bực quá, vừa chạy ra nâng kiện hàng lại, rồi la mắng ầm ĩ. Hai người mù tự ý kia vội vàng bò nhòm dậy, mắt mở cho to, chân chạy cho nhanh, và vành tai nghe chị Jean mắng cho một mẹ không kém gì người chủ hiệu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 3 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp tác phẩm này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.